Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng chùa Như Giác ở Củ Chi của chúng ta, rất là hoan hỷ khi mà chúng ta có được cái ngôi chánh điện mới đẹp khang trang và hoành tráng hơn là cái xưởng may của mình hồi trước đây. Và ở đây là mình cũng có cái duyên lành, chúng ta tạo được mấy không gian mênh mang, mỗi không gian lý tưởng cho chúng ta tu tập. Tuy trong cuộc sống của mình tu thì không cần gì hết, tu chỉ cần có cái tâm tu, tu chỉ cần biết cách tu, tu là chỉ cần tinh tấn tu, nỗ lực tu, và tu chỉ cần chuyển hóa lấy tâm mình thì chúng ta sẽ được an trú trong cái cảnh giới an lành của chư Phật, và mình được chuyển hóa từ tâm mê sang tâm ngộ, từ tâm chúng ta vô minh sang tâm trí tuệ, từ tâm phiền não sang tâm bồ đề, từ tâm ác sang tâm thiện, từ tâm động loạn sang tâm tịnh, từ tâm buông lung sống phóng dật sang tâm thiền định, vân vân. Như vậy thì khi mà một người chúng ta tu tập là để chuyển hóa chính cái nội tâm của mình. Nhưng mà nếu chuyển hóa chính nội tâm của mình thì cảnh ở bên ngoài mình có cần thiết hay không? Trên lý thuyết là cảnh bên ngoài không có cần thiết, về cảnh bên ngoài. Nhưng trên thực tế tu tập thì cảnh bên ngoài nó là một cái phương tiện để chúng ta tu tập. Ví dụ như qua sông thì phải cần con đò, rồi tay đi làm ruộng thì cũng phải cả nhờ con trâu cày hoặc là nhờ máy cày nó xới đất. Chúng ta đi đường xa cũng phải nhờ xe cộ. Chúng ta tu thì cũng phải có không gian. Quý vị thấy chưa? Do đó mà về lý thuyết thì là mình tu chuyển hóa tâm của mình thôi. Nhưng khi thực tế chúng ta muốn chuyển hóa tâm, ta phải cần phải có những phương tiện. Thì chùa chúng ta to, đạo tràng chúng ta hoành tráng như thế này thì cũng là cái phương tiện để chúng ta tu tập. Cái gốc là mình chuyển hóa tâm của mình, còn cái ngọn là vô lượng những cái hạnh lành và những cái phương tiện để chúng ta tu tập. Như vậy thì tất cả chúng sanh, nhất là con người của chúng ta, có nhận thức cao hơn tất cả các loài khác. Do con người có nhận thức cao hơn các loài khác nên con người cũng u sầu hơn các loài khác. U sầu bởi gì? U sầu bởi nghiệp, u sầu bởi quả báo, u sầu bởi phiền não, u sầu bởi sự tương tác ở trong xã hội. Chúng ta u sầu bởi kiếp sống nhân sinh và bệnh chết. Chúng ta u sầu là bởi bất như ý ở trong cuộc đời này. Chúng ta u sầu vì chán nản. Chúng ta u sầu vì người ta đối xử không tốt với mình. Chúng ta u sầu là vì mình không đạt được cái mà mình mong muốn ở trong cuộc sống này. Nên con người ta thường hay bị lạc lõng. Cái xã hội càng ngày càng phát triển chừng nào thì con người ta cảm thấy căng thẳng. Và gần đây trong các cái chứng bệnh thì bệnh trầm cảm rất là nhiều. Không biết sao bệnh trầm cảm rất nhiều. Con người ta nó căng thẳng và cũng không biết nguyên nhân đâu căng thẳng, và họ rất là trầm cảm, nên luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm lý là u sầu, luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm lý ngột ngạt, khó chịu, vân vân. Vì do đâu mà chúng ta có cái tâm lý đó và không hóa giải được tâm lý đó? Nên Đức Phật Ngài dạy rằng trong tất cả pháp giới chúng sanh này, nếu mà ai hiểu được lời Phật dạy, ai trí tuệ phát sinh, có thể thẩm thấu lại các pháp ở tại thế gian này, thì người đó có thể vượt qua những cái u sầu, vượt qua những cái phiền muộn. Nên trong kinh Phật dạy rằng pháp của Phật có công năng chuyển hóa tất cả khổ đau. Và quý vị biết á, là khổ đau nằm đâu? Là nằm trong tâm của chúng sanh đó. Cái gốc của khổ đau nằm trong tâm chúng sanh. Cái ngọn khổ đau nằm trên tướng của chúng sanh. Tướng là gì? Là cái bên ngoài. Cái gốc là gì? Là gốc ở phía bên trong. Nếu mà người ta giàu có thì cái tướng bên ngoài người ta rất là vui. Nhưng mà người ta bị vô minh, cố chấp, hận thù thì bên trong họ rất là khổ. Nên ta gọi là người giàu cũng khóc là chỗ đó đó. Là vì cái gốc của cái đau khổ người ta không giải quyết, mà mình giải quyết cái ngọn của đau khổ không, thì cái đau khổ đó vĩnh viễn không bao giờ hết. Bây giờ ví dụ nha, mình có đầy đủ tiền bạc, có đầy đủ tiện nghi, có gia đình tốt, vân vân, nhưng trong tâm mình luôn lúc nào cũng sân giận, luôn luôn lúc nào cũng cáu gắt, luôn luôn lúc nào cũng buồn phiền hết, và luôn luôn lúc nào cũng cố chấp, vô minh hết á, thì không bao giờ chúng ta vui được ở trong cuộc đời, mà luôn luôn lúc nào cũng gánh đau khổ. Đó gọi là đau khổ do cố chấp mà ra. Nên á, là cái gốc của đau khổ nó nằm ở trong tâm của mình, còn cái ngọn của đau khổ nó mới nằm ở ngoài tướng của chúng sanh. Do đó khi người ta tu á, người ta muốn giải tận gốc đau khổ thì người ta tu từ cái tâm người ta tu ra. Rồi người ta mà muốn giải quyết được cái nhánh, cái ngọn của đau khổ á, thì người ta tự làm phước mà người ta tu lên. Bây giờ ví dụ như người ta có phước, người ta bớt khổ lắm. Có phước người ta giàu, có phước người ta đẹp, có phước người ta có sức khỏe, có phước á, là người ta có xe, có cổ, có phước á, là có ông chồng chung thủy, có phước là có đứa con nghe lời, gia đình an vui hạnh phúc. Do đó mà mình muốn xung quanh mình những cái tốt đẹp thì người ta bắt đầu tu phước, người ta tu lên. Còn mình là muốn giải quyết tận gốc của đau khổ trong đời này và những đời sau luôn thì người ta gọi là giải thoát đó, thì người ta từ trong tâm mà ta tu ra. À, như vậy là tu cũng phải có cái tiến trình của cái hạnh tu. Ví dụ như người ta đau khổ về mặt tướng, tức là bên ngoài nhiều quá, người ta nghèo khổ, người ta bệnh tật, người ta ốm đau, bị chồng bỏ, bị vợ quậy, là bị con hất hủi, vân vân. Rồi bị người ta lừa mình nữa. Do đó người ta tầm cầu pháp bằng cách người ta lại bố thí cúng dường tu theo là làm phước, tác phước, hạnh phước. Có phước càng nhiều thì tự nhiên cái đời sống mình nó ổn định. Không phải tự nhiên ta giàu đâu, không có gì tự nhiên giàu chứ, ta bố thí nhiều quá đó giờ người ta giàu đó, không có gì là tự nhiên chứ. Còn tại sao nghèo là tại vì mình là toàn ăn cắp trộm người ta không hả, không có bố thí cúng dường đồng nào trong kiếp trước hết, vậy sao kiếp này mà người ta có thể giàu được, không có gì là tự nhiên hết á. Do đó mình có phước nhiều thì cái ngọn ở bên ngoài dạ người ta không có đau khổ, nhưng mà trong tâm mình vẫn còn vô minh, vẫn còn cố chấp. Giàu sang phú quý dữ lắm, ta nói động câu là nổi sân lên rầm rầm rầm, đứt gân máu chết có bữa. Quý vị thấy chưa? Do đó mà không giải quyết được tận gốc ở trong tâm của mình. Nên người nào muốn chấm dứt sanh tử luân hồi, ta tu chuyện tâm tu ra. Còn người nào là muốn cho đời sống mình ổn định, nhẹ nhàng, thanh thản mới tu đó, thì người ta tu từ phước, người ta tu lên. Quý vị thấy chưa? Còn có nhiều người ta tu có hai cái, vừa tu tâm á, vừa tu làm phước luôn, ta gọi là phước huệ song tu. Nghĩa là hai cái tôi đi đôi đôi luôn, phước huệ song tu. Như vậy thì trong cuộc sống này, cái hiện tượng trong cuộc sống á thì có khổ có vui. Ví dụ như á, người nào có phước thì người đó vui, còn người nào có tội nhiều á thì người đó khổ. Hoặc giả là cái phước đến á thì người đó vui, tội đến á thì người đó đau khổ trong cái quả báo mà đã tạo ra từ ở trong kiếp trước. Nhưng mà cái đó là trên hiện tượng thôi, còn trên bản chất của cuộc đời, con người ta phải già, con người ta phải bệnh, con người ta phải chết, và tâm chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng bị căn bản phiền não, già tỳ phiền não cả. Cái cuối cùng con người ta gặt hái được là gặt hái được cái phiền não trong cuộc đời này. Những cái căn bản phiền não, những cái tỳ phiền não cuối cùng ta gặt hái được là già, là bệnh, là chết, là bỏ tất cả các cái mà chúng ta ra đi. Do đó cái gốc của cuộc sống này là đau khổ. Như vậy thì Đức Phật Ngài đến thế gian này nói trong kinh Trung Bộ Năm, 10 đời của chư Phật đến thế gian này không ngoài 2 mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì nếu mà chúng sanh nào cảm thấy mình đau khổ thì nhờ Đức Phật cứu. Do nhờ Đức Phật cứu nên ta nương tựa về Phật, nương tựa về Pháp, nương tựa về Tăng, nên ta gọi là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo để làm gì? Để trở thành người con Phật. Sao con ai không thành thành người con Phật chi? Tại Đức Phật là đấng trí tuệ. Do Ngài có trí tuệ nên Ngài biết đường, biết lối. Biết đường nào là đường đau khổ, đường nào là đường an vui, đường nào là đường giải thoát. Đức Phật biết. Biết đen chi để chỉ mình đi lên cái con đường mà thoát khỏi đau khổ, đi về an vui và đi về giải thoát. Và Đức Phật phân tích ra để cho ông ta thấy được cái bản chất của cuộc đời này là như thế nào, và mình muốn vượt qua nó để đi đến giải thoát thì mình làm như thế nào. Như vậy thì Đức Phật thuyết một cái bài kinh, và tối nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái bài kinh đó, với bài kinh được mang tên cũng là cái đề tài mà ông ta chia sẻ vào tối hôm nay. Đó là bài kinh Kinh Phật Thuyết Giải Ưu. A Di Đà Phật. Kinh Phật Thuyết Giải Ưu. Ưu là buồn phiền đó. Giải ưu là quá giải tất cả những ưu buồn phiền não trên thế gian đó. Thì bài kinh này có công năng vậy đó. Bài kinh này Đức Phật đó, thuyết là bài Kinh Phật Thuyết Giải Ưu. Tại thành Xá Vệ, ở tỉnh Xá Kỳ Viên, Đức Phật thuyết cái bài kinh là giải ưu. Ưu là gì? Là ưu sầu, ưu buồn đó. Và Đức Phật sanh ra ở dưới cái tàn cây vô ưu, tức là cái tàn cây mà không buồn, không phiền, không sầu gì cả. Nên đó, cái sự của cái sự thế gian vậy để nói lên cái ngày Đức Phật sanh ra đời này là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Nên Đức Phật đi đến đâu thì tất cả chúng sanh đều an vui đến đó. Nên gọi là hoa vô ưu. Vô ưu tất nhiên là không còn buồn phiền gì hết, không còn sầu thương oán giận gì hết. Cái đó gọi là vô ưu, là không có buồn phiền. Còn này là giải ưu, có nghĩa là gì? Là chúng sanh đang ưu sầu, đang ưu buồn. Như vậy Đức Phật mới chỉ ra chúng ta đang ưu sầu bởi cái gì? Đức Phật chỉ ra đang ưu sầu bởi cái khổ. Trong cái khổ của chúng sanh á, ai ai cũng bị chứ á. Chúng sanh có 8 cái đau khổ chính mà chúng sanh đang ưu sầu. Sanh lão bệnh tử chắc chắn à, từ vua quan thần dân ai ai cũng bị chứ á. Không ai thoát khỏi sanh lão bệnh tử hết á. Sanh là sanh ra, sanh là cuộc sống này. Mình sanh ra cha mẹ đau khổ không? Mình sanh ra báo cáo một cái mình lại đi vào cuộc sống này thì phải khổ rồi đó. Khổ bởi gì? Sanh ra là người ta đau khổ bởi cuộc sống. Trong cuộc sống phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, phải đấu tranh sinh tồn. Phải gì sống mà không ăn có khỏe không chết luôn. Con người ta sống phải làm gì từ sáng tới chiều? Sáng phải đánh răng, phải không? Đánh răng là xong phải ăn sáng. Ăn sáng xong mà phải đi làm. Đi làm xong phải ăn trưa. Ăn trưa xong phải là đi làm. Làm xong phải ăn chiều. Chiều xong về phải tắm rửa, giặt đồ. Giặt đồ có chuẩn bị buổi ăn tối. Ăn tối xong cái chuẩn bị ngủ. Tức là con người ta phải như vậy đó thì người ta mới sống được. Như vậy thì bản chất này, cuộc sống này là đau khổ. Mà như vậy cuộc sống chưa phải là đau khổ nữa, mà trong cuộc sống đó nó còn mối tương quan nữa. Ví dụ mình sống đây đó, mình phải nhờ người khác. Mình sống đây là bị người khác lừa, người khác gạt. Mình sống đây là phải trách nhiệm với mọi người. Vân 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 và vân vân. Và sống ở đây bị rủi ro, bị tai nạn, bị ốm đau, bệnh tật gì đó quá trời luôn. Cuộc sống gì đó. Như vậy thì bản chất của cuộc sống này là đau khổ. Của 4 cái, của già, của bệnh, của chết. Rồi Đức Phật dạy là đau khổ bởi cái tâm của mình. Thương nhau mà sống được gần nhau khổ dữ dội lắm. Tức là hai người mà xa nhau như ngu lan chức nữ rằm tháng 7 á, gặp nhau có một ngày mà phải không? Hai người thương nhau dữ dội lắm mà không có được gần nhau, nên ta khổ lắm. Ta ngồi ta trông chờ, ta đợi nhau vân vân, chờ đợi mỏi mòn. Thương nhau sống được gần nhau. Còn mà thứ mà ghét nhau, gặp nhau hoài, gọi là quán thắng hội khổ. Ghét đi ngoài lộ cái hội gặp mà, đi đám hội gặp, thậm chí tu đạo tràng ngồi kế bên nữa, nhìn mặt thấy nó ghét gì đâu. Mà gặp nhau hoài khổ dễ sợ luôn. Bởi vì mình làm chung cơ quan, làm chung công ty á, mình ghét người nào cái mình làm ga vô mình khổ dữ lắm. Nhìn mặt họ mình không có hoan hỷ gì chứ, nhìn mặt họ cái là thấy nó quạo lên, ứa cái lá gan lên. Đó, vì mình thấy khổ không? À, như hai chị em bạn dâu chẳng hạn, ở nhà nhìn đi qua đi lại hiếc cái cốc mắt cái cục cái đưa mắt nửa lưỡi làm phóng cái dèo qua cái có thể thấy không, trong cuộc sống á là căng thẳng gì khổ, rất là quán tắng hội khổ đó. Rồi giờ cầu bắt đắc khổ, con người ta mình nó nhu cầu nhiều dữ lắm, muốn tùm lum hết trơn á, cái gì mình cũng muốn chừng á. Không tin mình vô siêu thị mình kiểm tra thử coi, bữa nào mình đi siêu thị đi shopping đó mình kiểm tra, gặp gì cũng khoái chứ, có rồi mà vẫn khoái nữa. Nói chung đơn giản thôi, bữa trước mua cái ấm mà điện á, cái ấm mà nấu nước á, mua đó mình thấy xịn lắm mà nghe. Qua bữa sau vô siêu thị thấy cái ấm giật, trời ơi nó khoái cái ấm giật. Mình có ấm kia rồi, bây giờ mình khoái thêm cái ấm nữa. À, qua bữa sau cái mẫu mã nó ra cái một màu, ở màu này nó vàng vàng phù hợp với chùa, thích cái kia nữa. Nếu mà mua vậy bữa nào mình cũng mua mua hoài tới vậy đó. Tức là mình cầu đó, tức là mình cầu thì nhu cầu nó nhiều lắm. Nhưng mà có những cái mình cầu không có được. Mình cầu làm Phật, làm Thánh, cầu cũng không được. Rồi mình cầu giàu sang phú quý, cầu cũng không được. Mình cầu á, mình có xe hơi, nhà lầu gì cầu cũng không được. À, vân vân. 10 điều mình cầu chắc có được một vài điều ha. À, do đó 7-8 điều mình phải đau khổ, gọi là cầu bắt đắc khổ đó. Còn giờ ngủ ấm xí hạnh khổ. À, là cái thân của mình á, cái tâm của mình á, nó hành hạ mình dữ lắm. À, đói bụng một cái một nó cũng khổ, đau bụng một cái nó cũng khổ. À, thấy không? Đau tim nó cũng khổ, đau đầu nó cũng khổ, cái thân mình nó làm cho mình khổ dữ lắm á. Lớn lớn lên chút nó giống như cái xe mà nó bị rơ á, đùm sên lít nó rơ chân á, lại xuống lại lên nó nghe lọc cọc trong đầu gối á, không biết cái gì độn chẳng biết, nghe lọc cọc vậy đó. Rồi chưa nói tới khớp xương, chưa nói á là à, tới thoát vị địa điểm, à, chưa nói tới đau bao tử, lên máu, tiểu đường, viêm gan, vân vân, vì thấy chưa? Như vậy thì là ngủ ấm xí hạnh khổ, có nghĩa là thân này có thì nó sẽ chịu tác động của môi trường xung quanh và nó sẽ tác động của không gian và thời gian làm cho chúng ta đau khổ. Thấy bản chất của cuộc đời chưa? À, nên Đức Phật dạy ở trong bài kinh Giải Ưu này nè, là giải những cái đau khổ của chúng sanh, và chúng sanh đau khổ trong cái thân này thì ít nhưng mà đau khổ trong tâm nhiều. Nên mỗi người á, mình thấy suy nghĩ một đêm không tóc bạc trắng hết trơn à, suy nghĩ một đêm tóc bạc trắng hết, nên đau khổ trong tâm, đau khổ dữ dội lắm. Đó, quý vị. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước nè có cô Phật tử,
thầy cho con chết quá, xong hết nổi,
giờ
không ăn uống gì cũng ngủ nghe gì chứ, chắc chết quá xong nổi.
Hỏi sao dữ vậy, làm sao bệnh gì không ăn uống là không có bệnh gì chơi này, là không bệnh gì chơi sao không ăn không ngủ chi,
không có không ăn không được ngủ không được,
là không bệnh gì mà ăn được ngủ được, sao vậy?
Chồng có vợ bé có con gơi ngủ không được, mới hay mới nghe nói nên ngủ không được.
À, ông chồng có vợ bé có con rơi ngủ không được, ăn được. Con người ta không ăn không ngủ được thì thấy đáp số chưa? Tức là không ăn không ngủ được thì alo chạy hòm hả? Đặt trước một cái, cái tình trạng này kéo dài chừng tháng là chắc chắn luôn á. Alo lò thiêu hả? Đặt trước một chỗ coi, phải không? Tại vì không ăn không được, không ăn ngủ cái như đi tiêu còn gì nữa, đúng không? Như vậy khổ cái gì? Cái thân mình đâu bệnh hoạn đâu, đâu khổ thân đâu, khổ cái tâm của mình á. Quý vị thấy chưa? Suy nghĩ hoài, đầu tức, giận, ghen, hờn, trả thù, vân vân. À, âm ách ở trong lòng vậy đó, khó chịu, cực kỳ tổn thương, khó chịu, đầy đủ tâm trạng giống chân đó là khổ tâm đó quý vị. Nên có nhiều người khổ tâm ghê gớm lắm. Hoặc là quý vị thấy đó, ở bên An Giang, bà vợ có 4 đứa con, có ông chồng tối ngày nhậu với lại đi đá gà rồi không à, đánh số đề, nhậu đá gà, bà vợ làm muốn chết luôn, nuôi 4 đứa con lặn hụp tân cò vui, khổ tâm dễ sợ, nói hoài cũng không nghe, nói hoài không nghe, năn nỉ cũng không nghe, dần dần đi chơi lâu lâu cục nợ, lâu lâu cục nợ, khổ dễ sợ luôn. Có nhiều người đó, người đó là khổ vì chồng đó, có nhiều người khổ vì con nó quậy, không lẽ giết nó. Nói hoài lâu lâu bể nợ cái mấy trăm triệu, sao đen lại dí, gọt đầu bán nhà, bán cửa, bán ruộng, bán nương. Rồi lâu dính vô chỗ, lâu dính vô một cái, nó khổ tâm dễ sợ luôn. Nên có nhiều người, người ta sống, người ta khổ trong lòng dữ lắm, ta lo lắng, ta sợ hãi, ta buồn phiền, ta sầu thương, ta oán giận, cái đó là khổ trong tâm đó. À, còn hồi nãy mình nghèo, khổ không thân, bệnh khổ không thân, nắng mưa khổ không thân, ở biên địa hạ tiện, không cần bệnh viện khổ không thân, bệnh không có thuốc uống khổ không thân. À, quý vị, con này khổ trong tâm, khổ trong tâm nó còn dữ dội hơn khổ trong thân nữa. Và chúng sanh, nhất là con người chúng ta, có 2 cái khổ chính, khổ trong thân và khổ trong tâm luôn. Nên Đức Phật dạy kinh Giải Ưu, Giải ưu có nghĩa là giải hết tất cả những ưu phiền ở trong thân và ở trong tâm của mình. Đức Phật dạy là muốn giải hết những ưu phiền ở trong thân, ở trong tâm của mình, không có con đường nào khác hơn một con đường duy nhất thôi, con đường độc đạo thôi, con đường đó gọi là đường giải thoát. Đó, Đức Phật dạy trong kinh là đường giải thoát. Tại sao chúng ta lại giải thoát? Đức Phật dạy là khổ, nguyên nhân của đau khổ, con đường diệt khổ, và sau khi diệt khổ mình được cái gì? Vân vân. Đức Phật dạy bản chất cuộc đời đau khổ, nãy chúng ta nói rồi. Nguyên nhân của đau khổ là gì? Nguyên nhân của đau khổ là con người do tham ái trong kiếp sống sanh tử luân hồi. Con người và các chúng sanh trên thế gian này vô cùng cùng tận tận luôn. Mình không hiểu được là chúng sanh bao nhiêu đâu. Chúng sanh loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Và những loài sống trên không, sống trong nước, sống trên núi, sống trên non, sống trong lòng đất, sống trên mặt đất. Quý vị, vô nhiều vô số, chúng sanh hữu tưởng, chúng sanh vô tưởng, chúng là sanh có thân, chúng sanh có không thân, chúng sanh hữu hình, chúng sanh vô hình, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, vô số những loài chúng sanh khác nhau, từ nhỏ nhỏ xíu xíu như con vi trùng, vi rút, vi khuẩn và con nấm, lớn lớn như con cá nhà táng, chim đại bàng, con mãng xà, vân vân. Như vậy thì các loài chúng sanh có lớn có nhỏ, có loài có tưởng, loài không có tưởng, tất cả đều nằm trong cái vòng quay gọi là luân hồi. Không có con nào mà sống mãi mãi chứ, con nào cũng có cái vòng đời của nó. Ví dụ như con chó vòng đời 20 năm, con người mình vòng đời 100 năm, nên con người gấp 5 lận chó. Ví dụ như vậy. Nhưng mà tới con rùa, rùa hầu gươm mới sống 1000 năm, vòng đời con rùa 1000 năm, thì thấy chưa? Nên tùy con mà có cái vòng đời khác nhau. Vòng đời con heo chỉ được nhiêu, 6 tháng 1 năm là cao rồi, tại 6 tháng đủ 100 ký rồi. Bây giờ xeo heo siêu thịt mà, thấy không? Nếu mà heo cỡ 92 ký, nó bơm nước 8 ký vô nữa đủ 100. Trời ơi, nhìn thấy mấy cảnh bơm nước heo tội dễ sợ luôn. Đút cái ống vô đầu bơm nha, bơm vô, bơm bơm vô. Phải chi bữa nào á đè mấy cái ông bơm đó, đổ ống vô họng ổng rồi mình bơm thử một cái rồi nó ra làm sao, cái họng, cái cuốn họng mình nha. Bởi vậy á, mình thấy nó bơm nước vô heo mà đi bán á, sao quý vị, mình bệnh đau bao tử, anh thọc ống vô cái bao tử mình sôi một lần á, chết lên chết xuống nó đau mà nó sợ hãi. Còn này á, cái đó là bác sĩ người ta, ta thọc ống vô, thọc cái kiểu là kỹ thuật rồi nha, rồi có chất côi trơn đồ á, ta thọc kỹ thuật vô. Còn này nguyên cái ống như cái ống mà bơm nước vậy, thọc ẹt vô trong cái họng của người ta rồi bắt đầu bơm 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 vô đầy cái bụng ra căn chó nặng. Còn là ra ngoài chợ nó dồn chuối với dồn đồ vô cái bụng con vịt á, dồn dồn vô kéo cổ xuống, dồn dồn kéo cổ xuống. Trời ơi, mình đi chợ mình để ý dồn vô cái phao câu dày lên là con gà với con vịt á, chuối nè, chuối sim á, cắt cục vô, dồn dồn vô miệng kéo cổ xuống, dồn dồn kéo xuống. Mình nhẩm nhẩm mình la, bữa nào mình đè xuống mình dồn một bữa coi, thử coi cái cảm giác sao mình dồn ta vậy đó, không có gì thấy không? Chúng sanh đau khổ vậy đó. Nên á, mình là con người, nhá không có gì, thì mình cũng phải thừa hưởng cái tài sản của Đức Phật là cái tài sản thương yêu chúng sanh đó. Con người chúng ta có cái lòng đó là tâm từ bi, thương yêu muôn loài vạn vật chúng sanh. Nên mình theo Phật rồi, nè không có gì, thì mình hãy tha hết đi cho tất cả mọi loài chúng sanh, mọi loài quan thác gì con, ví như thay chết thằng còn, từ xưa để lại nên hòn núi cao, nè không có gì. Do đó mà khi chúng ta tha được thì chúng ta đi, con xin hứa tự tha tất cả. Lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày là vậy. Khởi tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn dưới nước, sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới này con biết thương yêu và tha thứ được. Thì lúc đó tâm của mình cảm hóa được cảnh giới của thế giới của mười phương mà thừa hưởng từ Đức Phật. Nên Đức Phật dạy trong cái bước đường sanh tử luân hồi mình vô hạn định lắm. Mình thấy vậy chứ mình ra đi có mình, mình lang thang trong những kiếp sống và sanh đi tử lại rất là nhiều kiếp, không bao giờ đoán được hết á. Trái đất này nghiền ra thành bột mà rải ra hư không, thì mỗi một cái hột bụi của một viên bột đó mình điếm thành một kiếp của chúng sanh, thì cái kiếp mà mình sanh tử luân hồi nhiều hơn kiếp của hột bụi đó. Đại địa này ta dò nát ra thành bụi, quăng lên hư không, mình đếm từng hột bụi đó đó, thì cái hột bụi đó bao nhiêu hột thì cũng bấy nhiêu lần chúng ta sanh tử ở trong cuộc đời này. Và mỗi lần chúng ta sanh tử thì phải bị ưu bi khổ não sầu thương oán giận. Nên Đức Phật dạy là hãy mau mau tìm cái đường giải thoát mà ra khỏi trong kiếp sống sanh tử luân hồi. Mà đường giải thoát đó là mình làm sao mà mình ra khỏi trong kiếp sống sanh tử luân hồi đó, quý vị. Nên Đức Phật là dạy chúng ta là quan sát ở trong thế gian này những cái sanh tử luân hồi mà làm cho đau khổ đó là bởi cái gì? Bởi các dòng nghiệp duyên của chúng sanh. Ví dụ như con người với con người thì ân quán trả dây, con người với con người ân quán trả dây với nhau làm cho chúng sanh, làm cho chúng ta đau khổ bởi cái gì? Bởi cái luyến ái giữa người với người. Trong cái tâm luyến ái giữa người với người sanh ra là ân quán hận thù trả triền miên. Bây giờ ví dụ như người này hại người kia hại lại người nọ hại người kia. Bởi vì mình hiểu được nhân quả, mình đọc kinh nhân quả thiện ác. Ở trong mấy bài kinh nhân quả thiện ác đó, Đức Phật dạy cái mối tương quan giữa các cái con người mà chiêu cảm các cái dòng nghiệp có nhân duyên với nhau. Không phải là tự nhiên chúng ta ngồi trong đạo tràng này đâu, mà chúng ta có nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp đã gieo với nhau đó. Gieo nhân duyên có nghĩa là thắt cái dây luyến ái ràng buộc với nhau. Luyến ái thấp thấp thì ngồi chung cái đạo tràng, luyến ái nhiều nhiều ở chung nhà, luyến ái nhiều nhiều nữa chung bụng mẹ sanh ra. Quý vị thấy chưa? Luyến ái nhiều nhiều chút nữa thành mẹ con, thành cha con. Đó là cái dây luyến ái đó, từ nhiều đời nhiều kiếp trước nó gột chặt lấy mình. Và khi mà ta có duyên trong dây luyến ái nhau rồi đó, trong đó có giúp đỡ nhau, trong đó có hại nhau, trong đó có hận thù nhau, trong đó có thương yêu nhau. Nên khi mình sanh ra nè, mình đã dây rồi thì bây giờ mình phải trả. Giống hệt mình đi dây tiền mà ngân hàng vậy đó, đáo hạn phải trả. Nên mình sanh ra là đúng đáo hạn nè, sanh ra rồi á là gần cái thời gian đáo hạn rồi thì mình á là phải có cái duyên, duyên là đúng cái thời kỳ đáo hạn đó mình phải trả. Hai trong kiếp sống nhân sanh này mình phải trả người ta. Do đó mà nếu mình gây cái nghiệp quán á thì người ta trả lại oan trái. Mình gây nghiệp thiện á thì người ta trả lại bằng sự giúp đỡ an vui. Đối với mình, nên mình không có là ngạc nhiên khi trong cùng một gia đình mà người này lại xử tệ với người kia xử tệ người nọ, người này xử tốt người kia, kia xử tốt người nọ. Có những người người ta hy sinh cả đời cho người khác. Nhớ hát cái bài chị tôi không? Bài chị tôi đó là người chị hy sinh cho tất cả đứa em cả đời. Ai nhà đâu quá quý vị. Ở nhà có 13 đứa em với cha mẹ nữa là 15 người. Một người chị lo hết trơn 15 người luôn. Ai nhà đâu quá quý vị, mình là chủ hội mà mình giật 15 tay em. Bây giờ bắt đầu mới đầu thai tái sanh lên nha. Mình là chủ hội sanh ra người con gái, còn 15 người kia cha mẹ với 13 người em nữa đó quý vị, bắt đầu mình làm mình nuôi gần chết nên ở dưới Bình Chánh này chứ đâu. Đóng tiền điện, tiền nước, tiền nhà nuôi muốn chết luôn, làm cả đời nuôi em ăn học tận tị gì mà đứa nào nó cũng chửi được chứ. Nuôi vậy đó mà hư cái ổ điện cái mà không về kêu thợ sửa cái ông già chửi. Làm gì mà không sửa nổi cái ổ điện nữa, không kêu người ta lại sửa. Hết ga ngoài bếp ga rồi, còn máy giặt hư rồi, một mình cổ không, không ai ra đồng bạc nào hết trơn á. Gạo hết rồi mua gạo, xà bông hết mua xà bông, nước xả hết mua nước xả, muốn chết luôn quý vị. Làm cả đời tận tị muốn chết luôn, bắt đầu lại chùa khóc nè, là thầy thầy con đi tu con có tội không thầy? Hỏi đi tu gì đâu tội, đi tu đâu có tội, đi tu phước sao tội. Nhưng mà nhà con lo hết, giờ con đi tu bỏ ngang luôn á, là không ai lo hết trơn á, mà 15 người, hỏi gì có tội không? Là này khác à nghe, đi tu không có tội, nhưng bỏ người ta bơ vơ thì lại có tội. Tại vì cái trách nhiệm của mình sanh ra trách nhiệm mình, là con giờ con đuối quá thầy ơi, con hết nổi rồi. Con bây giờ con 40 mấy tuổi rồi, bây giờ đuối quá hết nổi, không có chồng luôn. Đuối quá là đuối hết này, đuối hết nổi, làm hết nổi rồi. Làm mà phục vụ cho 15 người mà bị chửi tối ngày vậy đó. Đã chứ gì đâu, trời ơi, lúc trước á, là mình á, là giật 15 một giây hụi 15 cái tay em. Bây giờ tay em mới sanh vô là tạo có nhân duyên đó, nhân duyên là giật hụi người ta đó. Dạ không, thấy không? Bây giờ á nhân quả rõ ràng luôn, sanh ra trong gia đình mình phải trả hết nợ đi hả? Trả nào hết nợ đi, bây giờ muốn đi trốn nợ hả? Bây giờ trốn nợ đi tu, chị xin vô chùa đi tu. Hỏi có tội không? À, còn có cái chú này nữa, sanh đứa con có 4 tháng hả? Rồi đứa con là được 3-4 tuổi. À, như vậy ông đội ông bỏ đi tu, không có gì. Mà bà vợ thì lo không được, ông một tay kinh tế gia đình mới bỏ đi tu. À, bỏ đi tu là sao, không lo cho gia đình, ông Phật hồi trước có lo cho ai đâu. Mà ông đi tu cả thế giới ca ngợi đó. À, mình thấy không, bây giờ ông noi theo chí Phật Thích Ca thở trước. Vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Bây giờ ông bỏ vợ bỏ con đi tu luôn à. Ông thấy không? À, do đó mà đi tu á là cái chuyện tốt chứ không phải là chuyện xấu. Nhưng mà cái hậu quả của việc mình đi tu nó gây gì cho ai nhiều không thì lúc đó mình mới xét nha. Tu chưa được gì trơn á mà người ta buồn khổ quá trời, phải không? Khi mà Đức Phật bỏ gia đình, Đức Phật đi tu á thì gia đình đầy đủ hết, cơm ăn áo mặc đầy đủ hết, lính tráng người ta lo hết trơn à. Và đi tu đắc đạo xong về độ luôn cả Dương Tôn công tử, độ luôn cả dòng họ mình đắc đạo trơn. Hoàng hậu Ma Gia trên cõi trời cũng được lên độ đắc đạo, và vua Tịnh Phạn tại thế gian cũng được đắc đạo luôn. Như vậy đó thì là cái bỏ trước và cái quay lại độ sau. Còn bây giờ mình bỏ không ai nuôi, còn mình có quay lại được hay không hả? Đi đi tuốt luốt luôn. Đời này giờ muốn làm Phật đâu phải chuyện dễ. Muốn làm Phật thì thân này đâu dễ. Phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Như vậy thì trên bước đường sanh tử vô hạn định, Đức Phật dạy vậy rồi á. Rồi Đức Phật kết luận câu á ở trong kinh Vô Ưu á là mau mau tầm đường giải thoát. Đức Phật dạy mau mau tầm đường giải thoát. Đường giải thoát là đường nào? Đường giải thoát là đường nào? Con đường mà không giải thoát có nghĩa là con đường đọa lạc sầu bi khổ não, đó là con đường tâm tham sân si mạn nghi ác kiến của chúng sanh mà sanh ra. Đó là căn bản phiền não và tùy phiền não. Con đường giải thoát là con đường tu để chuyển hóa tâm từ tâm động loạn sang tâm thanh tịnh, từ tâm vô minh sang tâm giác ngộ, từ cái tâm si mê ra sang tâm trí tuệ, tức là ta chuyển hóa từ trong tâm vậy đó. Như vậy thì bắt đầu trên con đường tu tập, mà luôn luôn lúc nào một cái người mà phát tâm tu tập cũng nhắm từ ở trong tâm tu ra. Nếu mà ở trong tâm mình không giải quyết được thì mình không giải quyết được cái gì hết á. Cái người tu tập á, mình lo ở bên ngoài để giải quyết á, là mê sắc son lội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai, làm sao mà đến phúc đài Phật ân. Không có gì, tu á thì phải ân cần khiêm tốn. Tu nhanh lên á, ta có vốn sẵn rồi, vốn sẵn á, tức là tâm Phật của mình trong tâm á. Bây giờ thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật mới lên ngôi sen vàng. Như vậy tu á, mình chuyển hóa cái tâm mình cho được tâm thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì đau khổ dai dai, đau khổ dài dài luôn. Còn mà tâm thanh ý tịnh rồi đó là bớt dần những đau khổ trong tâm. Mình tính đâu á là mình giàu lên mình sẽ bớt khổ, không có đâu quý vị. Càng giàu càng khổ. Hai chồng ở Bạc Liêu lên, ở trên Bình Thạnh này, hai chồng ba đứa con lên này, nghèo dữ lắm. Thì cái được ông chủ đó mà ông vô làm, ông đem sức tiền ra ông trả nợ hết trơn luôn quý vị. Bắt đầu tạo điều kiện cho hai vợ chồng kinh doanh. Bây giờ là kinh doanh sao lên giàu 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 lên đó, mọi người đều có là làm ra tiền hết, từ 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 giàu lên. Ông chồng không có vợ bé, ông đi rồi mấy đứa con tản lạc tứ tán hết trơn á. Bà vợ là phải gì đó con biết vậy đó, con không có đi lên trên này đó, con không muốn giàu sang phú quý, dân hồi đó nghèo vậy đó. Mà hai chồng á ngồi ăn mà một cái mẻ kho quẹt vậy đó mà cười vui hạnh phúc dễ sợ luôn. Còn giờ ăn toàn là thịt không à, mà người ăn mâm. Vợ chồng không ở chung, ly tán, người này giận người kia, người kia giận người nọ, có gì thấy chưa? Như vậy ta tính đâu á là cải thiện cái cuộc sống này làm cho người ta an vui, nhưng mà không phải. Chỉ khi nào ta chuyển hóa được tâm người ta mới an vui thôi. Còn không chuyển hóa được tâm người ta thì người ta không bao giờ được an vui cả. Tại vì cái gốc của đau khổ nó nằm trong tâm của mình á. Như vậy thì làm sao để mình chuyển hóa cái tâm mình để được an vui? Cái thứ nhất là cái tâm của mình á, mình làm sao cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh xung quanh.
Thay vì là chúng ta thay đổi hoàn cảnh xung quanh để hợp với cái tâm mình, bây giờ mình thay đổi cái tâm mình để hợp với hoàn cảnh xung quanh. Cái tịnh bình nước Bích Ma Ha của Đức Quan Thâm Bồ Tát đi khắp cả các nơi để mà độ chúng sanh đó, là cái phương pháp để Ngài đem lại sự an lạc cho chúng sanh, là thực hiện một cái hạnh để cho tâm được thanh tịnh. Mà muốn cái tâm thanh tịnh á, thì thay vì mình sửa thế gian này để phù hợp với cái quan niệm của tâm mình, bây giờ mình sửa cái quan niệm của tâm mình cho phù hợp với thế gian. À, như vậy cái người tu á là người sửa chính mình, còn người không tu á là ta sửa hoàn cảnh ở phía bên ngoài. Ví dụ như mình muốn dời non lấp biển, mình muốn xây dựng một cái xã hội gì ghê gớm lắm, dần dần mình làm hoài làm nổi, rồi cuối cùng á cũng tay trắng á mà nó ra đi luôn. Giống hệt như có cái câu chuyện mà người ta nghe kể hoài đó, là có con hồ ly, nó muốn đi vào cái vườn, nó ăn cái trái như là cái trái đào vậy đó, rất là ngon ở trong đó đó. Mà cái vườn á thì có một cái lỗ để nó xả nước ra thôi, nên nó muốn đi vào trong vườn đó, nó phải chung ngang cái lỗ. Nhưng mà bây giờ á là cái bụng ảnh bự quá, ảnh chung ngang không có lọt. Do đó mà ông canh chân cái lỗ đó đó, ông nhịn ăn 3 ngày 3 đêm liền, làm cho cái bụng nó tốt lại, ông chung ngang được cái lỗ. Vô cho ông thấy đào nó rớt xuống, trái nào nấy bự bự bong bóng đây nè, thơm lừng thơm nứt luôn, ăn quá trời ăn luôn, ăn sạch cái vườn đào của người ta luôn. Ăn rồi xong bụng bự lên chung ra không được, là chết cha. Mà kiểu này chung ra không được thì ta ra ta bắt sao? Nếu mà ông chủ đi thăm vườn mà thấy trong này mà chạy lần quận lần ra đập cây chết à, đem về ăn thịt nè. Do đó bây giờ giá nào cũng phải chung ra. Bằng cách nào? Bằng cách là canh ngay chân cái lỗ đó, nhịn đói tiếp 3 ngày 3 đêm, không ăn gì hết. Mấy cái trái mà ngon ngon còn đóng gì cũng không dám ăn nữa, ăn rồi bụng nó bự lên sao ra. Do đó mà nằm đó canh 3 ngày 3 đêm rồi chung ra. Hồi nãy á, chung vô cũng nhịn đói 3 ngày 3 đêm, chung ra cũng nhịn đói 3 ngày 3 đêm, vô giường ăn xà quần ở trong đã bao nhiêu ngày đó, đi ra cũng như không, cũng cái bụng đói meo, phải không? Hồi nãy vô cũng bụng đói meo, giờ ra cũng bụng đói meo. Con người mình đó đi vào trong sanh tử luân hồi cũng y chang vậy à. Mới đầu đi vô đây tay trắng có gì không? Không có chứ không? Bây giờ bắt đầu á đi làm nha, trời ơi làm ráng được cái này, ráng được cái kia nha. Có là 9 chỉ 9 thêm phân nó chỉ được 10 chỉ nha. Có là 909 thêm ngàn được nữa ha, là cho được ngàn ha. Vân vân. Bắt đầu chúng ta bòn, chúng ta mót, chúng ta mấy không dám ăn, không dám ngủ, không dám mặc ha. Rồi lận góp tiền đầu này, góp tiền đầu kia, mua được khoản, mua được miếng đất, mua được cái xe, mua được cái cổ, vân vân, cuối cùng chết, bỏ lại trời, không lấy đi vậy trời. Cả đời không dám ăn, không dám ngủ, không dám mặc, cuối cùng chết bỏ lại trời nha. Cái gì? Có một cái trường hợp, cái anh kia, ấy không phải mà cái cô kia, mà cái anh. Tại mới đầu là nam, đi qua Thái Lan chuyển giới thành nữ. Về đây không biết kêu anh hay là kêu cô, không biết nữa. Bởi vì đi qua bên Mỹ, cái có con của cô Phật tử mới lấy xe chở đi cái đi giảng, mà cái tướng thì tướng người nữ, mà cái giọng giọng của người nam, cái mình không biết xưng hô làm sao, mới hỏi nhỏ cái bà mẹ đó, hỏi con của cô làm sao mà nó là cái hệ nào đi, boy hay girl. Bởi là thầy muốn bôi bôi muốn gơ gơ. Ý là trời, con cô mà sao cô nói vậy? Làm có, con cho nó 1,5 tỷ nó đi qua Thái Lan nó về phẫu thuật á. Nó là nam, bây giờ phẫu thuật cũng thành nữ rồi. Mà cái giọng nó phẫu thuật cũng được. Cái giọng còn cái trái chanh chỗ này nè. Nên nó là nói cái tiếng ồm ồm, mà tướng nữ. Tướng nữ mở miệng ra tướng ồm. Hỏi bà mẹ là con của cô là gơ hay là bôi. Bởi là muốn gơ muốn bôi. Làm cho gì là lấy đó. Bắt đầu á. Nghe gì biết rồi, nghe hồi đó lại hỏi bây giờ tôi xưng hô sao đây, thầy xưng hô sao đây, cái cô đó đó, ấy không phải cái anh đó đó, ảnh nói thầy muốn kêu sao cũng được, muốn kêu cô cũng được, mà muốn kêu anh cũng được, kêu sao nó cũng được. Nghe nó cũng vui. Bữa trước có cái anh đó, thấy mà có cái cô đó sang Thái Lan phẫu thuật đó, đi về đẹp lạnh lùng luôn. Mới đầu đây hồi mày còn gọi là còn mà boy á, bói bồi boy á thì là xấu lắm, nhưng mà khổ thực sao chuyển hệ giới thành là gơ gờ gơ là cái là đẹp lên liền không có gì. Phẫu thuật về được 3 tháng bệnh ung thư chết rồi. Tiếc dễ sợ không? Trời ơi đẹp dễ sợ mà bệnh chết. Uổng dễ sợ. Nói tiếc không? Đó thấy không? Làm cho dữ đi nữa sửa từ trên, sửa nát hết rồi cuối cùng cũng vô hòm. Mà phải vô hòm còn nguyên sao? Bỏ vô lò thiêu thiêu một cái một. Ôi ơi chịu mấy ca phẫu thuật dễ thiêu một cái một. Phải còn mấy viên xá lợi cũng đỡ, có tu đâu có xá lợi. Có duyên nào đâu, có môn mà là thảy vô á, có môn lận trong tay mà thảy vô mới có, chứ bình thường là không có nổi. Nên ta thấy được là mình hoài công á, con người mình như giả tràng vậy đó. Mấy vị biết cái giả tràng xe cát biển đông không? À, xe đi xe lại á, cũng không có gì. Như vậy nên là vào buổi sáng đó, cái nước rồng xuống đó, mấy con giả tràng nó giống hệt như lặn còng mình vậy đó, càng lớn càng nhỏ. À, giải càng vàng bên càng nhỏ xíu bên càng bự nè, bắt đầu lấy cát lấp lên như cái lâu đài, lấp lên ngọn núi nè, cái đầu nước lớn nó lên nó đùa cái một sạch bách chân hồi sáng tới chiều. Giả chàng mẹ, giả chàng con, giả chàng cháu, giả chàng chắc, giả chàng ông, giả chàng bà, ông nội, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ gì đó, hộp lại cái làm lên cái ngọn núi chiều một ngọn lượn sóng đánh cái tan giống mình vậy đó. Bây giờ đó, mình sanh ra đầu mình đi làm nhà cửa đất đai ruộng vườn gì quá trừng luôn, vào có mấy cái mà khách sạn ở quận nhất không nha, à, rồi á toàn nhà của trung tâm không nha, ôi rồi vàng bạc ký luôn á, sổ mà gửi ngân hàng á sắp lên dày nè, còn sổ đất điếm không kể hết luôn đó quý vị. Chết đi không đem lên một cuốn trong hòm, không có một cuốn sổ đất nào chứ. Bởi vì mình để ý nha, liệm trong hòm nó không bao giờ liệm theo sổ đất, không liệm theo giấy tờ nhà, nó không liệm theo á là cà vẹt xe gì hết á, nhất là vàng dòng rồi nè. Ta liệm ta khiên nguyên đi, ta thảy vô đi, không đâu, à, thảy vô có chọn lựa, lựa vàng kim cương nó quăng ngược qua lại, còn mình nó thảy vô, không cái gì, đi đám ma hoài em thấy em biết. Như vậy thì mình buông ba cả đời, không có gì, cuối cùng cũng ra đi hai bàn tay trắng vậy đó. Như vậy cái người mà ta biết được điều đó, cái gì ta tìm phương giải thoát, cái gì tìm phương giải thoát, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, biển đời nhiều nỗi gai gó, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Còn mà mình không có tầm phương giải thoát, mình toàn là tầm tiền, tầm bạc, tầm nhà, tầm cửa, tầm danh, tầm lợi không mà. Mới nè, 82 tuổi rồi, đi lại coi bệnh, tính đâu bệnh gì ghê gớm lắm coi, lại nói nhỏ, hỏi bệnh gì cô, lấy thuốc uống, bệnh gì cô. Sao cấp này đòi mỏi nổi dữ quá. Thầy có thuốc gì mình ngâm hoặc là tha gì, đòi mồi cho nó lặng bớt không? Là không có thuốc gì chứ. Già đồi mồi nó phải nổi chứ sao? Không, bởi vì khi đồi mồi nổi là gì? Đồi mồi á là nổi là cái da mà nó bị lão quá đó, nó đèn sần nổi nát cái mặt hết chứ. Bởi vì chưng cho mặt tiền mà nổi mặt tiền không. Phải chi nổi trong đường hẻm cũng đỡ. Nổi mặt tiền không. Mày thấy chưa? Thì 82 tuổi lại xin thuốc tha cho đồi mồi nó lặn. Hỏi thầy có thuốc gì cho đồi mồi nó lặn không? Lặn gì nổi lặn. À, trời ơi 82 tuổi thì bởi vì tế bào lão quá nó chết rồi có gì đâu. 82 tuổi mà người ta còn á, đi tìm cái sắc đẹp nha, tìm cái nhan sắc nha. À, có gì nhan sắc đâu nữa mà nhan sắc, cười cái còn cái răng nào đâu mà nhan sắc. À, phải không? Chân chim nó giẫm nát mặt hết trơn rồi, còn tóc á là bạc phai màu rồi. Mình thức tỉnh đi, ơi hỡi trần gian hãy tỉnh, trở về nhà giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật thì việc gì nó cũng nên. Bắt đầu hồi xưa đó, ta nhớ ai, ta nhớ người yêu, nó có bài thơ á, nhớ gì bằng ta nhớ người yêu, mới gặp nhau mà đã biệt ly, hồn anh theo mãi bước em đi, hồn anh hòa nhập trong luồng khói lưu luyến bên em biết nói gì. À, hoặc là bài hát gì, hồn lỡ xa vào đôi mắt Trần Quang Đại hát đó. Quý vị thấy chưa? Đó, đồng ta đi tìm nghe, ta nhớ, nhớ ai? Nhớ chúng sanh không à, nhớ người yêu của mình. Chết người yêu có cứu được không? Hay vừa chết xong ta có vợ khác? Phải không? Vừa chết xong có vợ khác bên quận 7. Đi đó mà. Ông chồng trẻ lắm, ba mấy à, vợ ông ba mấy à. Chết. Trời, ông đập đầu hòm, ông kể, mình kể, mình nghe, phải bữa đó tiếc dễ sợ không đem theo máy thâu âm. Đừng nghe ông kể. Em ơi em chết tức chết tối, em bỏ anh chết tức chết tối, chết trong đêm chối, chết không chăn chối, chết trong kịp hối, chết trong đêm tối không chết ban ngày. Giọng kể dò có dọc. Nào là em chết rồi, anh ở lại một bình bơ dơ là phòng không chiếc bóng quạnh hiu, chướng gấm màn lon còn thoang thoảng mùi thân quen thuộc. Nhưng cuộc đời này anh vĩnh viễn mất em rồi ha. Trời ơi, ông kể mà mình nghe nó sầu thương quán giận não nuột trần ai luôn. Qua bữa tuần sau đi cúng tuần, đi vô thấy có người ở nhà, người phụ nữ ở nhà hỏi ai vậy chú? Vợ con là thầy. Trời, rồi trước vợ chết rồi, vợ đâu đây? Mới cưới một tuần. Ông khóc vậy đó mà ông cưới một tuần. Hỏi là sao mà cưới vợ sớm dữ vậy? Là con thương vợ con dữ lắm thầy. Ủa, thương vợ sao cưới vợ sớm vậy? Sao ông nói sao ta? Ông là con thương vợ con mới cưới vợ sớm. Là ủa sao kỳ vậy? Ông là con, nguyện vọng của vợ con là muốn cho con cưới vợ sớm. Là trời, vậy là trước khi vợ chết có di chúc mà có mày gọi là di quấn đồ lại hả? Có không? Là không. Không sao ông biết á, là ý của vợ là muốn mà có vợ khác. Là con hiểu thầy ơi, không ai hiểu vợ con bằng con. Vợ con muốn con có vợ khác. Hỏi sao mà chú biết? Là tại vì con không có vợ khác, ai nấu cơm con ăn, ai giặt đồ cho con, ai lau nhà lau cửa, ai nâng khăn xẻ túi, vợ con muốn cho con được bình an, tốt đẹp, sống an lạc, thoải mái thì con phải có vợ. Như vậy thì con đoán rằng vợ con ý muốn con có vợ nên con có vợ. Hay không? Bởi vì là ta đoán là dính mà, vợ không có chăn chối lỡ chân á, đoán vậy đó. Nhưng từng một. Cái gì thấy chưa? Nhớ người ta cho giữ đi, ghen cho giữ đi, nhớ giữ đi, rồi á là hy sinh cả đời đi, từng một có vợ khác. Đó, chua chưa, xót chưa, tỉnh chưa, đó, không có gì. Cuộc sống mà mình phải quan sát, mình tỉnh. Bữa nay mẹ con, trời ơi mẹ con, mẹ là nhất mẹ trên đời, mẹ gì, đó, không có gì. Chết một bữa rồi sợ ma mẹ nó. Mẹ chết sợ ma đâu dám ngủ. Cái giường của má nó nằm chết đố nào dám ngủ. Đó, quý vị thấy nó giả giả cái gì chưa? Thấy cuộc đời nó giả giả gì chưa? Nó giả thật đó quý vị. Nếu nó thiệt nó đâu có sợ gì đâu. Má nó thương thiệt. Đâu quý vị, như vậy nó sợ ma của má nó. Má nó chết không bao giờ dám nằm đó. Cái ghế bố thôi quý vị đem đi đốt. Trời ơi, cái ghế nó đẹp dễ sợ luôn. Cái ghế, quý vị ông già ông nằm. Cái ghế ông nằm bệnh ở trên ghế đó. Cái ghế mà bằng gõ ngày xưa đó, bắt đầu người ta đem theo cái giải bố nó để trên đó, nó bóng nhợn, đẹp dễ sợ, đem ra đốt. Tại sao đem đốt cái ghế vậy? Ghế này ba con nằm bệnh, thầy ơi, ba nằm bệnh chết trên ghế á. Là chết trên ghế, con sao? Thì ấy chứ, là thôi, ê, ớn lắm, thôi, đốt. Thấy chưa? Ông già đó mà nó ớn. Cái gì thấy chưa? Vậy mà hy sinh cả đời nghe, lặn lội thân cò nuôi con một nắng hai sương chạy người ta ôm muốn chết luôn, làm ruộng muốn chết nuôi nó, tới giờ cái dây ghế bố mà nó còn đốt, nó đốt cho sạch bách luôn. thấy chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh phải không? Tỉnh thì tầm phương giải thoát. Đức Phật dạy kinh vô là tầm phương giải thoát đi, đừng có lưu luyến gì thế gian nữa chứ. Có gì thế gian này mình làm để sống thì mình làm phải sống. Mình sống với mọi người thì mình là đàng hoàng với mọi người. Nhưng đừng có khổ với nó nữa. Mà không khổ vậy là vô ưu rồi đó. Mà không khổ vậy là giải ưu đó. Giải hết ưu phiền đó. Là chúng ta tỉnh ra, chúng ta sáng ra, tự nhiên ta giải hết ưu phiền à. Các cái nó có duyên đến, các cái nó có duyên đi. Chứ không phải là tự nhiên nó đến nó đi. À, người ta làm khổ mình cũng không phải tự nhiên ta làm khổ mình. Mà do nhân duyên từ đời trước đó, mình đã từng gieo cái nghiệp gì đó, gieo ân gì đó, gieo quán gì mới có ra ngày hôm nay. Nên đừng có trách ai cả quý vị, mà ông ta sám hối Hàng ngày chúng ta sám hối. Sám hối cái gì? Sám hối cái ta gây ra nên ngày hôm nay chúng ta đau khổ. Đau khổ hôm nay là do nhân chúng ta gieo ngày hôm qua. Nên có người ta chỉ trích trời ơi, sám hối gì, sao mà sám hối hoài vậy? Tháng nào sám hối, ngày nào sám hối. Còn đau khổ càng còn sám hối. Tại sao? Tại đau khổ ngày hôm nay là cái quả của cái nhân của ngày hôm qua. Do đó chúng ta còn đau khổ tức là chúng ta còn tội lỗi. Nên chúng ta phải sám hối. Chứ không phải là mình sám hối rồi mình gieo tiếp sám hối nữa. Người ta chỉ trích ra trời ơi, làm tội cái sám hối cái làm nữa, làm tội. Không phải. Cái gốc của sám hối là chúng ta đang bị đau khổ, chúng ta sám hối. Vì á, chúng ta đau khổ là tại sao? Là nguyên nhân từ trong kiếp xưa chúng ta gieo nhân độc ác với những loài xung quanh nên giờ quả báo đến chúng ta đau khổ. Nên mình thấy mình đau khổ là mình sám hối. Mà cuộc đời làm sao không đau khổ, của già, của bệnh, của chết. Nên sám hối cả đời nó không hết ở chỗ đó đó. Mình đã gieo nhân từ trong kiếp xưa rồi nên kiếp này mình sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Lên trên bàn Phật liền sáng chiều với sám hối. Pháp sám hối nó sẽ tiêu tan tội lỗi từ trong tâm của mình đó. Tại ngày hôm nay chúng ta càng thấy đau khổ càng bao nhiêu thì chúng ta càng lại sám hối bấy nhiêu. Câu Phật tử nói, thầy giờ cuộc đời con khổ quá rồi. Khổ từ nhỏ tới lớn, khổ tới giờ nó khổ gì đâu mà khởi mênh mông, khổ mênh mang, khổ bát ngát, khổ quá trời khổ. Con làm sao cho hết khổ thầy? Nên là có đâu, lên sám hối, từ từ hết khổ. Là sám hối gì mà hết khổ? Đám hối gì mà hết khổ? Vậy mà sám hối hết khổ đó tại sao? Tại vì khổ là do mình làm ác. Mà sám hối là sám hối hết cái ác, có cái thiện tự nhiên nó hết khổ. Chứ không phải là như không, mình lại sám hối lại Phật, Phật gia hộ. Và mình sám hối những cái ác. Tại sao chúng ta biết cái ác? Mà chưa đắc đạo mình đâu biết mình làm gì. Đâu cần biết làm gì, Đức Phật dạy kinh nhân quả ba đời. Thấy ngày hôm nay là biết ngày hôm qua mình làm gì. Thấy ngày hôm nay làm gì là biết ngày mai mình sẽ bị quả báo ra sao. Đó kinh quả nhỏ ba đời đó. Như vậy ngày hôm nay mình khổ không? Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, khổ phải không? Khổ có nghĩa là làm ác mới bị khổ. Nếu làm thiện mình cõi trời ấy. Còn nếu mà tu tập giải thoát đó là về với Niết Bàn hay còn đâu đây? Như vậy mình sanh ra trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh sầu thương, oán giận, bi ai nè. Bị người ta lừa, bị người ta gạt, bị người ta làm tổn thương, bị cuộc đời này nó vùi dập vân vân. Nghiệp của mình tạo đó. Nên mình thấy càng đó thì chúng ta lại càng sám hối. Nên ai thấy mình càng khổ càng sám hối. Pháp này hay lắm. Quý vị lên trên bàn Phật đi, đứng mình thôi, đứng lên lại xuống đàng hoàng nha, nếu không bị đau khớp. Nam mô A Di Đà Phật hoặc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mình lại. Nhưng phải niệm Phật đơn giản đâu, niệm Phật mà mình nghĩ tới cái đau khổ trong chúng sanh của mình và mọi người xung quanh. Tại sao lại đau khổ? Tại vì nguyên nhân kiếp xưa mình đã từng gieo nghiệp ác kiếp xưa. Nên một lại xuống để sám hối lại lỗi lầm ta gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con dập đầu xin sám hối trước mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cảm ơn chứng minh thì từ gia hộ. Tội con gây ra vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết trọng phạm nhiều đường dữ, tội con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, con đều xin sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Bèn lại đứng lên lại xuống đàng hoàng. Tất cả những lỗi lầm gì nó theo cái lại nó tan ra trong không gian. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng đại hào quang gia hộ cho mình được bình an. Quý vị nhẹ nhàng thanh thản trong cái lại đó. Nên luôn luôn lúc nào mình cũng tìm ra cái con đường giải thoát. Nên ta nói là tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đã dồi trao tâm trí được minh quang, tu khỏi vướng bức màn trần tục là chỗ này. Như vậy thì mình đã luôn luôn tìm ra con đường giải thoát. Thoát khỏi gì? Thứ nhất, thoát khỏi cảnh giới sanh tử luân hồi u bi khổ não. Thứ hai, thoát khỏi cái tâm vô minh của mình để cho tâm trở nên trí tuệ. Như vậy thì muốn thoát khỏi cái tâm vô minh của mình thì chúng ta giữ được tâm thiền lắng lặng, giữ được tâm nhẫn nhục, giữ được tâm là an tịnh. Như vậy thì không ô nhiễm bất kỳ các pháp nào thế gian. tâm mình trong sạch. Ví dụ như á, cái tâm mình đây giống hệt như nước vậy đó, mình bỏ cục đất sình vô, nó quậy lên là tâm động loạn á, cái đâu có nhìn xuống đáy được đâu. Quậy đất sình lên nữa đen thui đâu nhìn thấy đáy, nhưng mà mình để chút xíu nữa tâm cái nước này là nó lắng xuống cặn, nó trong suốt thấy đáy. Vì thì tâm mình á lắng xuống tâm mình sẽ trong suốt, có nghĩa là tâm mình trí tuệ phát sanh, mà tâm lắng xuống gọi là tâm thiền đó. À, như vậy thì mình giải thoát khỏi tâm vô minh bằng cách giữ lấy tâm thiền. Vì tâm thiền là tâm gì? Đức Phật nhờ tu thiền định và đắc đạo đó, và chư Bồ Tát chư vị A La Hán nhờ tu thiền định và đắc đạo đó. Thiền là gì? Là thiền na. À, thiền na là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng gì? Tĩnh lặng của nội tâm. Tất nhiên là tất cả các pháp trần, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng đến với mình, mình giữ tâm lặng lặng, có nghĩa là mình không bị câu thúc bởi hoàn cảnh ở bên ngoài. Cảnh bên ngoài làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Còn cảnh bên ngoài làm tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đoạn cảnh trần, tại sao đoạn cảnh trần? Là tại vì hàng ngày chúng ta quan sát cái cảnh trần vô thường, khổ, vô ngã. Cái cảnh trần quan xung quanh này nè, nó là nhân duyên, nghiệp quả, ân quán trả dây, duyên nợ với nhau mà thôi. Nên từ đó nó có đến hay có đi, mình cũng biết, mình đã từng gieo, đã từng ân, từng quán với nó mới gây ra cái ngày hôm nay, chứ không phải là tự nhiên nó có. Nên nó đến thì đến, nó đi thì đi, mình nhẹ nhàng, mình giữ tâm mình an trụ trong chánh niệm, để mình chuyển hóa tâm của mình, giải thoát khỏi ưu bi khổ não sầu thương quán giận trong cuộc đời này. Nên người nào đã giải thoát được rồi, tâm rất là nhẹ nhàng thanh thản. Mới có mấy người Phật tử là thầy ở thầy, trời, con nghe đĩa của quý thầy riết cái tự nhiên tâm con xả bỏ, nó nhẹ dễ sợ luôn. Hồi trưa ông chồng con nói nặng một câu nghe, rồi con nổi lên đùng đùng la làng la sớm. Rồi bữa nay ông có chửi con nó cũng nhẹ nhàng thôi, mình đã từng chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại thì thôi, chứ có đâu giận, có đâu hờn, rồi xong hết. Mô Phật, thấy không? Tu rồi là vậy đó. Bây giờ nó xả bỏ khỏi tâm mình, nhẹ nhàng thanh thản, ai nói ai làm, bất kỳ hoàn cảnh gì xảy ra, người ta giữ được cái tâm gì? Giữ được cái tâm thiền. Bất kỳ hoàn cảnh nào xảy ra giữ được tâm thiền, dầu cho chết nữa cũng phải giữ tâm thiền. Mà tâm thiền là gần Phật đó, còn mà tâm động loạn là gần ma đó. Tâm thiền là tâm không giận không hờn, mà muốn không giận không hờn tâm phải có trí tuệ, giải thoát khỏi cái vô minh. Mà có trí tuệ là tâm gì? Là tâm lặng lặng xuống. Nên ta khai mở cái tuệ quan pháp nhãn của tự thân của chúng ta lại mở ra. Ai giữ được tâm thiền định nhiều lâu sâu chừng nào thì người đó trí tuệ phát sanh nhiều chừng đó. Vậy trí tuệ là gì? Trí tuệ là khả năng nhận thức thế giới quan xung quanh mà chắc thật của nó, chứ không phải nhận thức theo phiền não. Mình ở đây là mình nhận thức theo phiền não, theo cảm tính, theo trình độ, theo mày mắt người thôi, theo nghiệp. Còn trí tuệ là ta buông khỏi tất cả cái đó, ta nhận thức y như nó là. Nó có sao nhận thức y như vậy lại đó, ta có trí tuệ đó. Ví dụ như mình nhìn thấy đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, mập biết mập, ốm biết ốm, cao biết cao, lùn biết lùn. Còn bây giờ mà mình bị chi phối bởi nghiệp của chúng sanh, nên mình thiếu nợ người ta, mình nhìn người ta mình thấy đẹp lắm. Thiếu nợ người ta nhìn ta thấy đẹp mà ta xấu quá ha, nhìn cho thấy đẹp. Tại sao đó? Nghiệp nó chi phối đó. Dây luyến ái, thương nhau trong kiếp trước, kiếp này xấu gần chết luôn cũng thương. Vậy thấy không? Đâu phải là xấu đẹp là chỗ thương, hay là cái chỗ đối xử với nhau, mà chúng ta đối xử với nhau bị cái khác nó chi phối, bởi nghiệp của chúng sanh chi phối, bởi vô minh nó chi phối, bởi tham ái nó chi phối, chứ không phải là tự nhiên chúng ta nhìn vậy. Pháp trần nó vẫn là pháp trần mà mỗi loài nhìn cách khác nhau. Ví dụ như bò tót nó nhìn màu đỏ nó ra màu đen, con người mình nhìn màu đỏ ra màu đỏ. Nước này mình uống nè, chư thiên nhìn thấy lưu ly, ngạ quỷ nhìn thấy máu, con người nhìn thấy nước, con cá nhìn thấy không khí. Các bạn thấy không? Mỗi nghiệp của loài khác nhau nó sẽ nhìn một cách khác nhau. Nhưng mà nước là gì? Là H2O, thứ là gì đâu? Hai phân tử hydro và một phân tử oxy. Nếu phân tích theo ion thì hydro 2 trừ, 1 cộng 1 2 trừ, còn 2 cộng chứ, còn oxy 2 trừ. Cộng lại bằng 0. Vậy trong phân tử nó bao giờ cũng cộng lại bằng 0 hết, tức là tính chất của pháp giới đó là bằng 0. Nên là chúng ta thấy nếu mà nước chẳng qua là hai phân tử hydro, hai cái nguyên tử hydro và một phân tử của oxy kết hợp lại thành ra là nước. Nhưng mà chư thiên nhìn thấy cái đó thành lưu ly á, con người nhìn thấy nước uống, con cá nhìn thấy không khí nó bơi ở trong đó, và ngạ quỷ nhìn thấy máu. Có phải máu không? Có phải nước không? Có phải không khí không? Có phải lưu ly không? Không. Nó là hai phân tử hydro và một phân tử oxy, chứ nó không lạ gì cả. Nhưng mà tại vì chúng ta dùng nó thì chúng ta thấy nó là nước. Nếu chúng ta không dùng nó không thấy nó là nước đâu. Nếu cơ thể mình không cần nó để mà hoạt động á, thì nó trở thành vô nghĩa đối với con người. Nhưng mà cơ thể mình cần nó để uống vào, để cho nó sống được, tồn tại, hoạt động, thì nó trở thành tài nguyên, đồ quý. Cái gì người ta sử dụng được là đó là quý, còn cái gì không sử dụng là đồ bỏ, đúng không? Ví dụ như hột sòn mình đeo lên mình quý nè, nhưng mà mình đeo lên cổ con chó nó la cẳng cẳng á, tin không? Nó đâu xài, nó là đồ bỏ của con chó, nhưng mà nó là đồ xịn của con người, tại vì con người xài cái đó nó quý. Như vậy đó quý vị, người ta hất hủi mình, người ta không xài tới mình nữa, thì mình còn quý với người ta không? Không còn quý với người ta, mà không còn quý trở thành đồ bỏ. Thôi đồ bỏ là thôi, nếu kéo làm chi? Ta coi mình đồ bỏ là nếu kéo làm chi? Cho nó buồn, cho nó sầu, cho nó thương quán giận. Coi mình là đồ quý thì mình chết sống gì với người ta. Còn coi mình đồ bỏ là thôi, chết sống làm gì? Phải không? Về chết sống với ba má mình hay hơn. Dần dần, cái gì nó sáng ra đó, trí tuệ nó sáng ra. Ta mới phân tích các pháp thế gian này, nó tương quan giữa ân quán nghiệp duyên trả dây với nhau mà thôi. Mình làm khổ người ta 10, người ta quay lại, người ta làm khổ mình 10, quề người ta bỏ người ta đi, hết nợ, quề tiền, ly dị. Nhưng hết nợ đó, nhưng mà mình còn gì? Còn thương. Đó, quý vị, còn thương. Giống hệt như mà miễn nó văng rải rác vậy đó. Hết rồi mà nó còn văng rải rác, dài dài dài, nó văng vô tim không mà làm tổn thương. Thấy không? Như vậy á, mình hiểu biết được như vậy thì một ngày nào đó thời gian nó sẽ lành tất cả các vết thương. Hãy đợi thời gian đi. Đó, quý vị, dầu chúng ta tổn thương tới cỡ nào, ta lừa đảo, ta làm gì mình, vân vân, dầu cho con nó mắng, con nó chửi, dầu cho ông người này chà đạp mình, vân vân, quý vị, để thời gian từ từ nó phôi phai. Ai làm ác gặp ác ha, ai làm thiện gặp thiện à. Ác lai ác báo, thiện lành thiện theo à. Trong cuộc sống nó là vậy mà. Lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài. Đừng sợ, không có gì nhân quả hết trơn á. Luật nhân quả thật là cao diễn suốt của kim chẳng lọt ai đâu á. Có gì nhân nào quả nấy chớ sai, không có gì Như Lai đã thiết nó chẳng sai chẳng lầm mà. Do đó mình bình tĩnh trước tất cả các pháp trần, bình tĩnh trước pháp trần, đừng để pháp trần lôi kéo. Pháp trần cũng thành, cũng trụ, cũng hoại, cũng không. Do duyên nó đến, do duyên nó đi. Nên cái gì nó đến với ta, chúng ta trân trọng. Cái gì nó ra đi, chúng ta mỉm cười, gọi là hết duyên. Duyên nó có duyên á, là thuận duyên nghịch. Duyên nghịch là gì? Là gặp nhau, người ta làm khổ nhau đó. Duyên thuận là gì? Gặp nhau, người ta giúp nhau. Nên trong cuộc đời chúng ta có hai duyên, duyên thuận và duyên nghịch. Thì cái duyên thuận nó đi đến, chúng ta hãy trân trọng. Cái duyên nghịch nó đến, ta tìm cách người ta hóa giải. Người tu vậy đó. Cái duyên thuận là gì? Là ta giúp đỡ mình đó, mình trân trọng. Ghi nhớ công ơn của người ta, trân trọng, canh cánh bên lòng chờ ngày giúp lại, kể cả cha mẹ của mình. Nhưng duyên nghịch là gì? Ta làm khổ mình, ta chửi mình, ta mắng mình, ta làm khổ mình, ta chọt bay sườn, ta đâm bắn họng mình. Như vậy thì mình tìm cách hóa giải, chứ không có hận thù. Con nhà Phật không hận thù mà tìm cách hóa giải. Hóa giải không được thì niệm Phật, nhờ Phật hóa giải tiếp. Nhờ Phật gia hộ, chứ Bồ Tát gia hộ mình để hóa giải cái nhân duyên nghịch này. Có gì tự tử hết hả? Mình coi vậy đó. Con người ta mưa dầm thấm đất, bây giờ ví dụ như ông chồng mình đối xử tàn tệ, tàn nhẫn với mình đó, có gì mình lên mình niệm Phật, mình kể tên ông ra đi, Nam Mô Di Phật, ông chồng con là Nguyễn Văn Hứa Lèo hay gì đó. Rồi là tại vì xưa ông hứa đủ thứ chân, bây giờ ông quên chân, gọi là Nguyễn Văn Hứa Lèo. Hồi đám cưới ông hứa: trời ơi, anh yêu em trọn đời, mãn kiếp lo cho em ha. Là gì đó, xây cho em cái ao bằng vàng cho nàng rửa chân rồi ha. Dần 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 về sanh mấy đứa con, rồi hết cái ao bằng vàng, ao bằng đất còn không đào, đừng nói ao vàng. Đó, hứa Nguyễn Văn Hứa Lèo. Rồi bây giờ ông làm khổ con dữ quá, Phật ơi, phải không? Thôi bây giờ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho ổng á, đừng có làm khổ con nữa, làm khổ con chuyến này chắc con chết. À, bắt đầu á, mình lên mình cầu nguyện chư Phật Bồ Tát. Cầu ngày không được, cầu ngày thứ hai, cầu ngày hai ngày không được, cầu thứ ba. Ngày thứ ba không được, cầu ngày thứ tư, cứ cầu hoài đấy không có gì, mưa dầm thấm đất. Từ từ nó sẽ chuyển hóa. Thấy lực mà, mình phải có tác động một lực, mình không có tác động gì chứ sao nó chuyển hóa được. Mình tác động từ từ để nó chuyển hóa. Nhưng tâm niệm của chúng ta là muốn phải giải thoát khỏi những cái tâm niệm si mê này bằng cách tâm giữ tâm thiền định vắng lặng, xả bỏ, không lưu luyến tất cả các pháp thế gian. Niệm Phật cũng phải giữ tâm thiền định, ngồi thiền phải giữ tâm thiền định, trì chú cũng phải giữ tâm thiền định, có nghĩa là giữ tâm vắng lặng trước tất cả hoàn cảnh xung quanh xảy ra đối với mình. Cái đó là giải thoát về tâm. Còn giờ giải thoát cảnh giới. Giải thoát cảnh giới nào giải thoát? Cảnh giới Niết Bàn là giải thoát hoàn toàn. Còn cảnh giới nào giải thoát nữa là không còn sanh tử luân hồi, là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà thuyết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có một đất nước gọi là đất nước Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Ngài hứa với tất cả chúng sanh rằng nếu chúng sanh nào tưởng nhớ đến Ngài, nguyện tu tập cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, chúng sanh ấy niệm Phật quá trừ phiền não để tâm được an tịnh cho đến nhất tâm bất loạn. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh của người đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đó là nè, cảnh giới Tây Phương Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Bây giờ mình giải thoát khỏi cảnh giới từ cõi trời đi xuống. Ở trong kinh Phật thuyết giải ưu, tức Phật dạy từ cõi trời đi xuống đều có những cái hiểm nạn khác nhau. Ví dụ cõi trời sướng nhất, nhưng mà hết phước của cõi trời rồi cũng đọa theo nghiệp mà đi. Ví dụ như mình đọa xuống ngã quỷ hay mình đọa xuống địa ngục, bớt địa ngục rồi cũng phải đọa lên ngã quỷ, bớt ngã quỷ cũng đọa lên là súc sanh, bớt súc sanh rồi cũng phải sanh tất cả các cảnh giới. Mình có phước tới cỡ nào lên cõi trời nữa thì hết phước cũng phải xuống cõi Atula, cõi người, hoặc là xuống trong tam đồ khổ, tùy theo cái dòng nghiệp nặng nhẹ, thiện hoặc ác với nhau. Do đó mình chuyển sanh cảnh giới nào mà không còn đọa lạc nữa, thì cảnh giới không còn đọa lạc mà con người mình có khả năng đi về đó, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nên sáng sáng chiều chiều mình lên thời ngày hai thời lẳng lặng công phu đó, nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con nguyện tu niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, cầu mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Tham Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Sớm chiều nguyện khắc cốt ghi tâm có gì, niệm Phật buông bỏ hết, tâm mình một lòng theo Phật niệm đắc chơn, không ai không đắc hết đó. Nhưng mà tại vì mình niệm mà mình mê nhà, mê cửa, mê đất đai, mê ruộng vườn, niệm Phật mà giặt mắt từng ly từng chút, khó ơi là khó luôn, băng hăng bó hó gì người ta. Niệm Phật mà không biết thương yêu chúng sanh gì hết, để trong lòng không thù ai, thù cả đời, giận ai, quán cả đời. À, dần dần niệm Phật nó buông xả tất cả các pháp, tại vì tất cả pháp đó không xả thì chỉ làm cho mình đau khổ mà thôi. Nên người khôn ta buông bỏ, cái người không khôn quá ta ôm, ta giữ, ôm giữ tức là thọ. Mà Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, thọ thì khổ. Vậy thì tại sao chúng ta khổ? Tại vì chúng ta thọ, thọ gì? Thọ thân này, thọ gì? Thọ lời nói này, thọ việc làm này, thọ những hành động của những người khác vào trong tâm, nên nghịch ý nghịch lòng mà khổ thôi chứ có ở đâu. Bây giờ không thọ gì hết, tâm nhẹ nhàng thanh thản, không thọ cái gì hết ở trong tâm, tâm không không à, à có gì tâm không không, không thọ gì hết trơn á, có gì giữa cuộc đời này tâm không không, ai muốn đánh muốn đập gì đấm đi, đấm vào hư không cứ đấm đi, à có gì không? Không vui không buồn, không hờn không giận, không ghét không ghen, từ đây tám theo Phật tám tu rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai chửi chửi, ai mắng mắng, nhẹ nhàng thanh thản, à có gì làm được vậy thôi. Câu niệm Phật giá trị lắm. Câu niệm Phật á, là lên tới cảnh giới cao siêu lắm. À, quý vị. Như vậy thì trong bài kinh mà giải ưu, Đức Phật nói về khổ tập diệt đạo, tức nói về tứ diệu đế. Bản chất cuộc đời là đau khổ. Tại sao? Tại chúng sanh sanh tử luân hồi nhiều kiếp lăn lộn trong thế giới nhân sinh cũng như thế giới tất cả các loài chúng sanh, nên chúng sanh hãy tầm ra một cái phương để thoát khỏi cảnh giới luân hồi sanh tử đó. Phương đó là phương tu tập, thoát khỏi cảnh giới sau khi chúng ta chết, thoát khỏi phiền não khi chúng ta sống, bằng cách ta giữ tâm thiền định, một lòng nhớ tới Phật mà tu tập, lẳng lặng lấy tâm mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác, làm muôn vạn phước lành để tôi tu tập. Một ngày nào đó cây nó đã chín mùi rồi thì chúng ta chỉ cần niệm một câu niệm Phật, từ một niệm tới mười niệm thôi, cũng được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nào có câu hỏi không? Đạo tràng mình tu niệm Phật hay là tu trì chú? Mình đây á, trì chú mà chú Đại Bi hả? Mình đây trì chú Đại Bi. Trì chú Đại Bi, trì chú phải Đại Bi à nghe. Bi là gì? Là thương yêu, cứu khổ và tha thứ cho chúng sanh đó, gọi là lòng bi đó. Mà Đại Bi là thương yêu lớn, cứu khổ lớn, tha thứ nhiều, gọi là chú Đại Bi. Chú là mật ngôn, mật ngữ của chư Phật, gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni thì có bài chú Đại Bi trong đó. Nên mỗi khi chúng ta hành trì chú Đại Bi thì tâm ta tương ưng với cái hành trì đó, bằng cách là mình phát tâm Bồ Tát rộng lớn, thương yêu cho muôn vạn loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, chúng ta đều thương yêu, thông cảm và tha thứ được. Cái đó là tâm gọi là tâm Đại Bi đó. Nên cái khả năng hoạt dụng của chú Đại Bi mới lên cao. Chú Đại Bi là nương vào tâm từ bi mà phát khởi. Đây gọi là từ bi mà, Đại Bi mà. Bi là lòng thương yêu cứu khổ chúng sanh á, lòng bi thương, cảm thương chúng sanh, thương yêu và một lòng cứu khổ chúng sanh. Mình khởi lên tâm lớn là thương yêu tất cả chúng sanh mới là tâm lớn. Thương yêu có người tâm nhỏ xíu à, thương yêu hai người tâm bắt đầu lớn lớn, thêm ba người, bốn người giờ tâm thương yêu tất cả các loài chúng sanh. Mà thương yêu các loài chúng sanh á thì người ta tập ăn chay, nên tụng chú Đại Bi người ta phải ăn chay trong ngày tụng á, để là tha thứ tất cả muôn loài chúng sanh. Khởi tâm hoạt dụng thương yêu tất cả, trải khắp lòng từ bi. Nên từ đó đó cái chú Đại Bi mới phát huy được cái oai lực của chú. Thị Đại Thần Chú, Thị Đại Minh Chú, Thị Vô Thượng Chú, Thị Vô Đẳng Đẳng Chú mà. Phát huy được quy lực của chú Đại Bi. Nên ngồi đó mình chi chú Đại Bi, lòng thương yêu tất cả pháp giới hữu tình, vô tình, tới con mũi cũng tha nữa. Đừng tùng chú Đại Bi mà Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đỏ Bà Gia. Đập nát hết vậy, tài máu không. Đại Bi kỳ gì? Đại Bi máu không gì? Thấy chưa? Nên tất cả các loài từ bò, bay, máy, cửa đều tha hết. Chúng ta đã hoạt dụng của chú Đại Bi mà, nên cái chú Đại Bi mới tăng trưởng lên. Quý vị biết không? Hỏi cô kia làm ăn phá sản, gọi là banh tạnh chứ ngài. Nên cổ thấy là không còn đường nào lên, bắt đầu cổ phát tâm tụng 12.000 biến chú Đại Bi. Tụng đầu tới chưa tới 10.000 nữa, 8.000 mấy thôi quý vị. Tự nhiên làm ăn phất lên. Vậy thấy chưa? Lòng Đại Bi càng cao càng lớn, phước tụ về đó. Thấy chưa? Tự nhiên phước tụ về. Nên ta tụng chú Đại Bi không phải là muốn để được cái gì, mà mình tụng chú Đại Bi để tăng trưởng cái lòng Đại Bi tâm mình lên. Mà Đại Bi tâm đó là tâm của chư Phật, tâm của Bồ Tát đó. Nên tụng chú Đại Bi mình phát tâm thương yêu và tha thứ cho mọi loài chúng sanh, thì người đó tụng chú Đại Bi sẽ được kết quả. Phát tâm thương yêu và tha thứ tất cả muôn loài chúng sanh, chứ không phải tha thứ người đâu. Quý vị tha hết muôn loài. Muôn loài quan thác gì con hôm nay á, là tha luôn tất cả các muôn loài. Con xin hứa tự tha tất cả. Lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Tha hết. Bắt đầu tụng chú Đại Bi mới có tác dụng. Tụng chú Đại Bi là tâm trải rộng mười phương chúng mình, như phóng đạo hào quang. Nam mô A Na Ra Na Ra Ra Ya Ya Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Bát Ra Ya Đề Đà Bà Ya Ma Đà Bà Ya Ma Ca Lô Ni A Ta Bà Ra Phật Di Sô Đạt Na Đạt Tho Mô Kiê Đô Y Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế Thức Phật Lăng Đà Bà Na Mô Na Ra Cần Trì Hê Hê Hê. Cái tâm mình á chảy ra, chảy ra giống hệt như chảy miếng lụa mà phủ khắp thế gian vậy đó. Bắt đầu mình chảy ra, thương yêu cây cỏ lá hoa trăng trời trăng mây nước nhập vào trong pháp giới của Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thế giới quan xung quanh đó, chuyển ngôn ngữ Đà Ra Ni rồi đó, mình tụng chú Đại Bi vang ra cả cái pháp giới, là ta nghe cái câu chú ta quay về, ta chắp tay, ta hướng Phật hướng thiện quay đầu nhờ câu đại thần chú của Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, mà phước lực của đại chúng có nghĩa là nhiếp tâm vào của đại chúng vang xa ra, giống như là cộng hưởng. Quý vị biết căn nhà bên Hàn Quốc sập không? Thiết kế ngon lành luôn mà sập mà không ai tụ chứ. Tại vì thi công cũng đúng, nhà thiết kế cũng đúng, cuối cùng sập siêu thị. Tại sao sập? Tại vì là người ta bước cùng một bước một trong siêu thị, người bước xuống người bước lên thì không sao. Trong một cái khoảnh khắc đó, tất cả người đều dở chân lên và đạp xuống một lượt một, sập luôn siêu thị. Cái đó gọi xui quá rồi đó. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra trong một cái xác suất nhỏ xíu thôi. Tất cả mọi người cùng dở chân lên đi một lúc, cùng bước xuống một bước một, làm cái rầm cái sập luôn cái sàn của người ta. Có gì thấy không? Ví dụ như cái cây mình á, 1, 2, 3, 4 người bẻ cái gãy liền. Một người bẻ không gãy, mà 3, 4 người hè một cái hòe nhau đó thì giống hệt đó. Gọi là cộng hưởng đó. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta tụng chú cộng hưởng nhau, lan tỏa khắp pháp giới, ai cũng tâm là hòa với nhau, để mà ta tụng trải lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, trải ra khắp tất cả pháp giới. Cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng cảm thương trong tất cả các loài còn đang lặn hụp trong sông mê bể khổ này, và trong đó có mình, thì phát huy được năng lực của chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thôi nha, thời gian cũng đã hết rồi, không có gì thì để cho cô bác mà ngồi nghỉ ngơi. Trở về thì phải thảnh thơi gắng tu niệm Phật cho đời chúng ta tiến mau. Niệm Phật thì phải gian lao, niệm Phật thì phải nêu cao hạnh lành. Ăn chay niệm Phật thì đắc thành, ngày sau sẽ được quá sanh liên đài. A Di Đà Phật. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay của tu viện Như Giác. Như Giác hình như là tôn danh của ni trưởng phải không? Ni trưởng của Quan Âm Tu Viện. Như vậy thì là xin chúc toàn thể quý vị Phật tử của tu viện Như Giác chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Đạo tràng của tu viện Như Giác luôn luôn lúc nào cũng lớn mạnh, tinh tấn tu hành. Và xin chúc cho cốc chủ được chân cứng đá mềm, luôn luôn lúc nào cũng hộ trì với quý cô. Quý vị biết cốc chủ là ai không? Hả? Cốc chủ là chủ đất này nè, đặt cốc chủ, chứ không lẽ đặt tên là chùa chủ sao? Không phải cốc chủ thôi, khiêm tốn đi. Luôn luôn lúc nào cũng chân cứng đá mềm, và là phát tâm Bồ Tát như là cốc cô độc vậy đó, để giúp đỡ cho muôn vạn chúng sanh. Đó gọi là Bồ Tát tại gia đó, Bồ Tát có tại gia, Bồ Tát xuất gia, Bồ Đề Tát đỏ giác chúng sanh hữu tình mà. Nên chúc cho tu viện Như Giác của chúng ta tương lai càng ngày càng phát triển và trở thành cái điểm tu tập thường xuyên cho bà con Phật tử nơi đây. Vào thời mạt pháp đó, trong tất cả các phước lành, phước lớn nhất là phước xây chùa kiến lập đạo tràng cho người ta tu tập đó, là phước lớn nhất trong thời mạt pháp bây giờ đó, không phước nào qua hết. Xin chúc cho tất cả sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.